Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Personal Writer Podcast. Nếu đây là đầu tiên bạn đến với podcast của mình thì xin chào. Mình tên là Chi Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục tại Mỹ. Mình là nhà sáng tạo nội dung và là tác giả. Mình là tác giả cuốn sách, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản và cuốn sổ hiệu năng The Present Day Planner. Ngoài ra thì mình làm những nội dung ở trên YouTube, podcast và blog cùng xuyên suốt một nội dung là mong muốn mang tới một góc nhìn khác về một cuộc sống hiệu năng, tối giản, giàu ý nghĩa cho các bạn dựa vào những trải nghiệm cá nhân và những kiến thức học thuật của mình. Trong tập podcast ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề nỗi sợ nhưng với một góc nhìn khác, góc nhìn về tư duy thiếu và tư duy thịnh vượng. Ở tập podcast trước về chủ đề tự ti do xuất phát điểm của bản thân thì mình có chia sẻ góc nhìn từ khía cạnh tư duy chống thiếu hay còn gọi là anti-deficit, nhưng ở một cái góc nhìn khác cũng cùng một cái dòng suy nghĩ tích cực đấy là tư duy thịnh vượng hay là tư duy thừa, tiếng Anh gọi là abundance mindset. Thì abundance mindset thì nó ngược lại với scarcity mindset, có nghĩa là tư duy thiếu hay là tư duy khan hiếm. Trong tập podcast này thì mình sẽ zoom vào một cái chủ đề là cái dòng tư duy thiếu hay tư duy thừa này thì nó có liên quan gì đến nỗi sợ và tại sao mình cần phải làm rõ rằng là mình có đang có tư duy thiếu hay không và làm cách nào để mình có thể có thêm tư duy thừa, tư duy thịnh vượng trong cuộc sống để cho đầu óc của mình được cởi mở đón lấy những cái cơ hội mới và mình cũng sẽ cảm thấy bớt sợ hãi hơn, bởi vì khi mình có tư duy thiếu thì mình sẽ luôn luôn thấy thiếu thốn, nhưng mà khi mình có tư duy thừa thì mình sẽ thấy là mọi thứ nó bình an, nó đủ đầy và nó sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Thì mình sẽ cùng tham khảo ở trong tập podcast ngày hôm nay nhé.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ở phần đầu của bài viết thì mình có giới thiệu về tư duy thiếu và tư duy thừa. Thì đây là hai khái niệm về tư duy rất thú vị được tác giả Stephen Covey giới thiệu trong một cuốn sách rất nổi tiếng có tên là 7 thói quen của những người cực kỳ hiệu quả. Nếu mà các bạn quan tâm đến chủ đề mà làm việc hiệu quả, sống hiệu năng thì có lẽ các bạn cũng không xa lạ gì với cuốn sách này. Mình có viết rằng là mặc dù hai khái niệm này đã được biết rất là nhiều ở trên quốc tế hay là rất nhiều ở trong các mặt trong cuộc sống, nhưng mình cảm thấy là tư duy này chưa được phổ biến ở Việt Nam và đặc biệt là chưa được phổ biến cho các bạn trẻ. Ví dụ những bạn nào còn đang ngồi trên ghế nhà trường hay là những bạn nào đang bắt đầu đi làm, bởi vì là cái tư duy này nó không phải là cái tư duy mà nó quen thuộc với góc nhìn của người Việt. Tại sao thì ở những cái tập podcast trước mình có phân tích là bởi vì là chúng ta rất là quen với học thuyết Marx Lenin, là học thuyết mà đấu tranh giai cấp, đấy là nền tảng của một phần của tư duy thiếu, bởi vì mình cảm thấy là mình đang thiếu thốn, mình phải đấu tranh lên. Mình có những cái quyền lợi của mình, đấy không phải là một điều xấu. Thế nhưng mà nếu mình không hiểu được tường tận và hiểu một cách trọn vẹn về tư duy thiếu ấy thì đôi khi mình sẽ cảm thấy là lúc nào mình cũng thiếu thốn và lúc nào mình cũng cần phải đấu tranh. Thì ở trong cuốn sách 7 thói quen của những người cực kỳ hiệu quả này, tác giả Stephen Covey có nói rằng là khi mà mình có thể xoay chuyển cái tư duy của mình ấy sang tư duy thừa ấy, thì mình sẽ ít nhất là mình sẽ kiểm soát được cuộc sống của bản thân tốt hơn và chống được cái nỗi sợ hãi nhiều hơn, thì mình có thể đấu tranh được tốt hơn. Bởi vì là nhiều khi mình đấu tranh cho cuộc sống của mình nhưng mà mình đấu tranh với một cái tư duy yếu, mình cảm thấy lúc nào mình cũng thua, mình cũng thiếu, mình cũng kém ấy, thì nó sẽ khiến cho mình cảm thấy rất mệt mỏi và mình cũng phải đấu tranh trong sự cào cấu tuyệt vọng. Nhưng với một cái tư duy khác thì cái góc nhìn nó sẽ khác đi. Vậy tư duy thừa và tư duy thiếu có nghĩa là gì? Stephen Covey cho rằng đa số mọi người đều lún sâu vào cái mà ông gọi là tư duy thiếu. Những người này cho rằng tài nguyên, cơ hội trong cuộc sống là vô cùng hạn hẹp. Vì thế, phải cạnh tranh khốc liệt mới có được cái mình muốn. Họ cho rằng mọi thứ trên đời này đều quay quanh hai điều, có hoặc không. Hay đây là khái niệm mà tiếng Anh người ta gọi là zero sum game ấy. Zero có nghĩa là không, sum là cộng và game là trò chơi. Tức là một cái trò chơi mà cộng lại thì người ta có thì mình sẽ không, thì có thể có không và có. nếu ai đó có được một thứ gì, tức là bạn sẽ mất đi thứ đó. Bởi thế, những người có tư duy này cảm thấy rất khó để có thể chia sẻ được công trạng, cơ hội, quyền lực, lợi ích với người khác. Ngay cả khi những người khác này giúp cho họ đạt được mục đích, họ thường hay ghen tị và khó có thể cảm thấy hạnh phúc trước thành công của người khác. Lý do tại sao ấy là bởi vì là khi mà mình thấy người ta thành công, người ta có được cái công trạng, người ta có được cái lợi ích đó ấy, thì với cái tư duy thiếu thì mình sẽ thấy là tức là họ sẽ tước đi cái công trạng, tước đi cái thành công, tước đi những cái thành quả đấy của mình. Mặc dù có thể nó không có liên quan, nhưng mà trong đầu của mình thì lại mình lại nghĩ là nó có liên quan. Thì đấy là cái gốc của tư duy thiếu. Mình viết tiếp. Người có tư duy thiếu vì thế thường có tính cạnh tranh cao, ít thỏa mãn với cuộc sống, hay tiêu cực cay nghiệt, và dù có thành công cũng không cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn. Tại sao không cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn? Tại vì là khi mình đã có một cái tư duy thiếu thì mình sẽ luôn cảm thấy mình thiếu. Kể cả mình có thành công ấy, thì mình vẫn cảm thấy là mình có thể thành công hơn nữa. Hoặc là mình thành công rồi nhưng mà người khác thành công hơn mình, người ta đang lấy đi cơ hội của mình. Do vậy mình sẽ không có cái sự an yên thỏa mãn, bởi vì mình luôn luôn, kể cả khi mình có, mình vẫn cảm thấy thiếu. Khi mình đủ, mình vẫn chưa chắc mình đã thấy đủ. Ngược lại, những người có tư duy thừa nhìn nhận cuộc sống với vô vàn tài nguyên, lựa chọn, thay đổi và sáng tạo. Họ cho rằng ngoài kia còn rất nhiều cơ hội cho bản thân mình. Nếu nỗ lực vươn tới, chắc chắn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Họ sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn lợi ích, công danh, quyền lực cho người khác để đạt được mục đích chung. Keyword ở đây là mục đích chung. Tức là người có tư duy thừa ấy, thì họ sẽ cảm thấy rằng là cuộc sống không chỉ là có hoặc không, mà là nó là vô vàn. Tức là mình sẽ hoàn toàn có thể chia sẻ với người khác, và cái cộng hưởng đấy sẽ cho tất cả mọi người đều được nhiều hơn. Tức là một cái sự khác biệt hoàn toàn với tư duy thiếu. Cái tư duy thiếu là một hoặc không, tư duy này là vô hạn. Những người có tư duy thừa giải phóng bản thân khỏi những bất an thường trực và nghi hoặc về bản thân mình. Bởi thế, họ sống nhẹ nhõm, an yên hơn, hạnh phúc hơn và có thể nhìn thấy nhiều cơ hội, nhiều điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Để mang đến thành công, hiệu năng, hạnh phúc, không chỉ cho bản thân mà cho những người xung quanh, Stephen Covey khuyên chúng ta nên bắt đầu xây dựng cho mình lối tư duy thừa. Thì ở đây mình sẽ bổ sung cho Stephen Covey đối với tập podcast này thì ngoài cái việc là để cho mình thấy thành công, hạnh phúc và hiệu năng ấy, thì tư duy thừa còn giúp cho mình chống lại những cái nỗi sợ mà cái tư duy thiếu mang lại cho mình. Thì phần tiếp theo thì mình sẽ đọc những cái phân tích của mình liên quan những cái mặt khác nhau của tư duy thừa và tư duy thiếu. Khái niệm tư duy thừa và tư duy thiếu thường được áp dụng nhiều để bàn về công việc và thành công. Tất nhiên, tại vì đây là cái mà rất nhiều người ta cảm thấy khao khát có được ấy. Công việc thì là nó có cấp bậc ấy, cho nên là mình sẽ cảm thấy rằng là mình có đang được lên cái bậc thang như mình mong muốn hay không, mình có công việc tốt so với mọi người hay không. Còn thành công ấy, nó không chỉ là thành công trong công việc, mà ví dụ thành công trong cuộc sống, trong hôn nhân, trong tình cảm, trong những cái mặt khác mà với cái định nghĩa thành công của mình nó sẽ khác nhau nếu mình có tư duy thừa hay là tư duy thiếu. Rất nhiều người, đặc biệt những người sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thường mang tư duy thiếu với thành công. Họ cho rằng để có được thành công là phải tranh đấu. Nếu đồng nghiệp có được cái này thì nghĩa là mình cũng mất đi cái đó. Bởi vậy, họ cảm thấy mình phải gồng mình lên để đấu tranh, để tạo áp lực, để giành quyền lợi, dù cho có phải thủ đoạn giả dối như thế nào. Họ cũng cho cái nhìn tiêu cực hơn về thành công của người khác, nghĩ rằng người ta làm được là do thủ đoạn, do hối lộ hay quyền lực ngấm ngầm nào mà mình không có được. Đây cũng là cái lý do tại sao mà mình muốn làm cái tập podcast này ngay sau cái tập podcast về cái sự tự ti do xuất phát điểm của bản thân á. Tại vì bản thân mình cũng là một người có xuất phát điểm không phải là quá cao. Thế do vậy là bản thân mình cũng từng có rất nhiều tư duy thiếu. Nhưng mà lý do tại sao mình muốn nhấn mạnh cái điều này, bởi vì là cái hoàn cảnh xuất thân của mình ấy, thì mình không thể thay đổi được, như mình đã phân tích ở cái tập podcast trước. Nhưng mà cái tư duy mà mình có được vì cái hoàn cảnh của mình ấy, thì mình có thể thay đổi được. Và nếu mà đâu đó bạn nhận ra bạn có cái tư duy thiếu ấy, do hoàn cảnh cá nhân của mình ấy, thì tin mình đi, mình hoàn toàn có thể thay đổi được. Thì nói thêm về những người mà có tư duy thiếu ấy, thì những người có tư duy thiếu họ có thể thành công nhanh nhưng sống với rất nhiều áp lực và mệt mỏi. Họ thường không hạnh phúc và cũng thường làm những người xung quanh cảm thấy tiêu cực. đôi khi vì quá tập trung cạnh tranh vào một cơ hội nhất định, họ không nhìn thấy được cánh cửa mở ra những cơ hội khác thú vị hơn, sáng sủa hơn ngay bên mình. Bởi vậy, trong công việc, không chỉ sếp mà nhân viên đều nên có tư duy thừa để cùng nhau thành công thay vì cạnh tranh cào xé, chà đạp lẫn nhau. Thay vì là phải sợ hãi để mình cao cấu mình giành giật, hoặc là nếu mà mình là sếp ấy, thì mình tranh công của nhân viên chẳng hạn, hay là mình làm sao đấy để mình cái quyền lực của mình lớn hơn, tại vì mình cảm thấy là nếu mà mình ngang hàng hoặc là mình tương đương với nhân viên của mình thì là người đấy đang chuẩn bị cướp đi cơ hội của mình. Thì đấy là một số cái biểu hiện của tư duy thiếu. Thì ở phần tiếp theo này mình sẽ kể một cái câu chuyện cá nhân. Câu chuyện này là câu chuyện xảy ra trong ngày đầu tiên mà mình đi thi tuyển công chức và công việc đầu tiên của mình, công việc full time đầu tiên của mình tại Việt Nam. Khi mới tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, tôi có nguyện vọng muốn làm ở một trường đại học công, hay nói cách khác là làm công chức ở trong một bộ máy giáo dục. Rất nhiều người biết đến điều này đã che miệng nói với tôi rằng để làm công chức thời này ai cũng phải chạy, đặc biệt là để vào trường công lập không có tiền, không có quan hệ, không có quyền lực thì còn lâu mới xin được một chân trà nước. Nhưng thực sự, khi biết tin một khoa ở trường đại học đúng ngành học của tôi có đợt tuyển, tôi làm hồ sơ hoàn toàn khách quan và sau một thời gian chờ đợi, tôi được gọi đến thi và phỏng vấn. Thì thực ra câu chuyện này mình đã kể đâu đấy ở trên podcast rồi, nhưng mà mình kể với cái góc nhìn của mình ấy, chứ không phải là kể với góc nhìn của những cái người mà làm bài thi cùng mình. Thì nếu các bạn quan tâm thì đây chính là cái câu chuyện đấy. Ngày tôi đến phòng thi, có tôi và 3-4 bạn nữa chạc chạc tuổi nhau và cũng mới tốt nghiệp đại học, cùng với hai chị trung niên. Đợt đó, tuyển không giới hạn cụ thể với số lượng. Phần thi thứ nhất là một bài viết luận bằng tiếng Việt. Phần thi thứ hai là bài viết luận bằng tiếng Anh, đều về chủ đề giáo dục với câu hỏi đã cho sẵn. Tức là người ta cho một cái câu kiểu đề bài essay ấy, và mình sẽ phải trả lời. Thì cái đề bài đầu tiên là bằng tiếng Việt và đề thứ hai thì bằng tiếng Anh. Và mình cũng xin kể thêm một chút là khi đấy bọn mình được đưa vào một cái phòng thi, thực ra là một cái phòng họp ở trong cái khoa trường đại học đấy. Thì cái bàn ấy, mình có nhớ là một cái bàn hình oval ấy, tức là khoảng gần 10 người là ngồi quanh cái bàn oval đấy. Và mỗi người thì được cho giấy thi, thì mang bút viết. Tức là cái cô làm HR, làm về nhân sự ấy, thì cô ấy giao đề và cô ấy đi ra. Tức là không có giám thị mà mình độc lập mình làm cái bài thi tuyển công chức này ở trong một cái phòng kín như vậy. Phần tiếng Việt mọi người đều làm bình thường, không ai để ý đến ai. Có một trong số 3-4 bạn chạc tuổi tôi hình như còn mang theo tài liệu lấy sẵn ở trong túi ra chép. Đến phần tiếng Anh thì không khí khác hẳn, chỉ có tôi và hai anh chị trung niên có vẻ còn làm được, viết lách miệt mài, còn 3-4 bạn kia thì hầu như không viết được gì. Thì mình cũng bổ sung một cái context, cái hoàn cảnh ngoài này ấy, thì là sau này thì spoiler là mình được nhận và hai anh chị trung niên được nhận. Thế nhưng mà sau này mình biết rồi, vì là hai anh chị trung niên ấy, thì hai anh chị ấy có bằng thạc sĩ, còn mình và 3-4 bạn bằng tuổi kia là mới ra trường đại học. Và hai anh chị trung niên thì hai anh chị có bằng thạc sĩ hoặc là ở nước ngoài, hoặc là ở một cái chương trình liên kết gì với nước ngoài ấy. Thì do vậy là cái khả năng tiếng Anh và viết tiếng Anh của anh chị rất là tốt. Bản thân mình thì mình tốt nghiệp một trường đại học ở Việt Nam, mình học Đại học Hà Nội. Nhưng mà rất là may mắn là cái chương trình của mình ấy là một chương trình dạy bằng tiếng Anh. Tức là mình cũng rất là quen với việc viết luận bằng tiếng Anh rồi. Nếu mà các bạn cảm thấy là ủa cái này có gì đặc biệt đâu, thì các bạn ơi, ngày xưa khi mà mình tốt nghiệp đại học ấy, tức là hơn 15 năm trước rồi ấy, thì cái việc mà có một chương trình ở một trường đại học công, không phải là trường liên kết và đóng tiền học phí rất là thấp ấy, hồi đấy mà nó được dạy bằng song ngữ và được luyện tập cái cách viết bằng tiếng Anh ấy, nó không phải là một cái cơ hội thường có như là hiện tại. Do vậy mình thực sự rất là biết ơn ngôi trường của mình đã giúp cho mình cơ hội để mình có thể được cái cơ hội được luyện tập. Thì điều đấy cũng nói rằng là có thể là 3-4 bạn trạc tuổi kia của mình, các bạn không làm được cái bài tiếng Anh ấy, cũng là có thể là vì cái cơ hội, cái xuất phát điểm, cái cơ hội học của bạn ấy có thể là không bằng mình và hai anh chị kia. Thế nhưng mà phần sau mình sẽ nói thêm về cái khía cạnh về tinh thần, cái mindset, cái tư duy. Tôi còn nhớ khi tôi viết được sang đến trang thứ 2 ở trong cái bài thi tiếng Anh, thì một bạn bắt đầu nhìn sang tôi lườm nguýt rồi nói: viết bài luận tiếng Anh thì chẳng cần viết dài, viết dài thành ra viết dại. Ngay sau đó, các bạn kia cũng hưởng ứng nói vào, thì công chức thì làm hành chính thôi, chứ phải thi văn học Anh đâu mà viết nhiều làm gì. Chủ yếu trọng tâm chứ ai mà đọc. Điều đáng nói là các bạn ấy đều chĩa mũi dùi vào tôi, chung hề để ý đến hai anh chị trung niên kia. Có lẽ vì các bạn nghĩ rằng hai anh chị ấy không phải là đối thủ của mình. Tức là bởi vì mình là sàn sàn như nhau ấy, thì có thể là trên một cái thang điểm ở đấy các bạn nghĩ rằng là hội đồng người ta sẽ xét mình so với các bạn và mình có vẻ làm bài được, thì tức là mình sẽ có khả năng lấy đi cơ hội của các bạn. Thì đấy là lý do tại sao mà các bạn tấn công mình. Và ở đây các bạn có thể thấy rằng là mình đang tập trung, mình viết bài trong cái không gian kín như thế, không có giám thị và có cái thời gian hạn chế, thì mình liên tục mình phải nghe những cái câu nói đấy ở trong tai, thì nó cũng tạo một cái áp lực nào đó. Thì mình có nói rằng là tôi cố gắng không để ý những cái lời nói ấy ở trong đầu, chỉ tập trung hoàn thành bài thi. Sau phần thi là phần nghỉ 30 phút trước khi vào phòng phỏng vấn. Trong 30 phút ấy, mặc dù tôi cũng chào hỏi thân thiện xã giao, các bạn tiếp tục công kích, nói mát mẻ với tôi rất nhiều thứ. Đại khái nói tôi giỏi tiếng Anh thế thì xin làm giảng viên chứ làm công chức để làm gì. Chỉ trà nước hành chính, đóng dấu thôi chứ cần gì tiếng Anh. Rất là kỳ cục ấy, tức là cái 30 phút này nó cực kỳ là khó khăn với mình ấy, là một người mà rất là chiều lòng toàn ý people pleaser người khác ấy. Nhưng mà cái lúc đấy các bạn cứ chĩa vào là đừng có nộp, rút đơn tuyển đi, cậu đi xin vào làm giảng viên ấy, đừng có đi làm hành chính nữa, kiểu như là cảm thấy là đừng lấy đi cơ hội của chúng tôi ấy, như vậy. Mình viết tiếp. Sau đợt tuyển đó, chỉ có tôi và hai anh chị trung niên được tuyển. Tất cả quá trình này hoàn toàn đều khách quan. Tôi chưa từng bỏ một đồng nào cho bất kỳ ai hay là con cháu, ông bà nào để tác động để được nhận vào làm. Công việc của tôi cũng rất tốt. Nhận vào làm là tôi làm chuyên môn luôn. Thỉnh thoảng tôi có giúp các anh chị dọn dẹp hoa quả, trà bánh khi cần. Nhưng là vì phép lịch sự, tối thiểu, chứ không phải đó là công việc chính mà tôi phải làm. Thì mình có chia sẻ thêm một chút là cái phần phỏng vấn ấy, thì mình có nói rằng là sau cái 30 phút nghỉ thì có phần phỏng vấn. Và phần phỏng vấn ấy, thì khi mình vào phỏng vấn ấy, thì hội đồng nói rằng là trình độ tiếng Anh của cháu như thế nào. Thì mình nói rằng là trình độ của tiếng Anh của cháu là cháu đi học ở trường đại học như thế, có bằng tương đương với IELTS bao nhiêu, TOEFL bao nhiêu. Thì hội đồng là có các thầy cô đều biết nói tiếng Anh và các thầy cô nói là ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nói tiếng Anh, và từ giai đoạn đấy là chỉ có phỏng vấn tiếng Anh. Tức là kể cả bạn có viết được tiếng Anh ấy, hay là bạn có chép được ở cái phần thi giấy trước ấy, thì cái phần sau ấy nó sẽ lồ lộ ra rất là nhiều cái khả năng tiếng Anh của mình, bởi vì là giao tiếp ấy nó rất là khó để mình có thể giấu cái khả năng của mình. Thì mình không nói là mình giỏi hay không giỏi, vì cái thời điểm đấy thì mình cũng chưa từng đi du học bao giờ, cho nên là tiếng Anh của mình có lẽ là nó cũng chỉ tạm đủ dùng thôi, nhưng mà nó cũng đủ để cho mình có được một cái công việc ban đầu của mình. Thì đấy là cái câu chuyện đi xin việc của mình. Sau đó thì mình có phân tích một chút là bạn có thể nói là vì tôi may mắn tìm được một cơ quan tốt, liêm chính để nhận việc giữa thời buổi chạy chức chạy quyền này. Nhưng nếu tôi tin vào những lời tiêu cực chê bôi xã hội, phiến diện về công chức ban đầu của mọi người, có lẽ tôi đã không dám nộp đơn vào cơ quan ấy. Bạn cũng có thể nói là 3-4 bạn mới ra trường kia cũng phải nói lời cạnh khóe, cạnh tranh như thế là đúng. Bởi vì thực tế, có thể vì tôi là người cùng tuổi, cùng bằng cấp, có thể chỉ khác trình độ tiếng Anh, mà các bạn ấy đã không nhận được việc, tức là bởi vì là mình lấy đi cơ hội của các bạn ấy, thì đấy là cái sự thật. Nhưng các bạn cũng có thể nghĩ rằng cơ hội là cho tất cả mọi người, vì không hạn chế số lượng tuyển. Nếu các bạn ấy cố gắng, có năng lực và tập trung vào bài thi và phỏng vấn, thay vì lo lắng cạnh tranh với người khác, biết đâu các bạn ấy lại có cơ hội. Tất cả đều phụ thuộc vào cách tư duy và phân tích riêng của mỗi người. Tức là nhìn một cái cạnh khác ấy, thì có thể là đúng là mình lấy đi cơ hội của mọi người, nhưng mà một mặt khác là bởi vì cái đợt tuyển này nó không có giới hạn về số lượng ấy, cho nên là nếu mà các bạn có khả năng và có một cái thái độ mình nghĩ là tích cực hơn ấy, thì biết đâu đấy lại có một cái cơ hội khác cùng vào làm đồng nghiệp của mình thì sao. Và sau mình thì cơ quan mình tiếp tục tuyển rất nhiều bạn và cũng rất là trẻ, và có những vị trí thì không cần nói tiếng Anh, nhưng mà cái vị trí đó thì người ta có tuyển tiếng Anh. Thế qua câu chuyện cá nhân vừa rồi thì mình muốn chia sẻ cái góc nhìn về tư duy thiếu ở trong công việc và thành công. Khi mà bạn nộp việc ấy, thì mình chắc chắn là mình sẽ phải có sự cạnh tranh, đặc biệt là khi bạn nộp những công việc mà có sự cạnh tranh khốc liệt, chẳng hạn như cái công việc hiện tại của mình có ấy. là khi mà nộp hồ sơ là phải hơn 200 người nộp vào một vị trí và người ta chỉ tuyển một. Tức là không phải là không có giới hạn mà đây là chỉ tuyển một và người nào cũng có bằng cấp cao và người nào cũng nói tiếng Anh lào lào. Thì khi mà mình đối diện với cái sự cạnh tranh khốc liệt như thế thì tức là mình sẽ thấy rằng là người kia người ta lấy cơ hội của mình. Thế nhưng mà nếu mà mình có một cái góc nhìn mở hơn, mình thấy là cơ hội còn rất là nhiều. Mình không nộp ở đây thì mình có thể nộp ở nơi khác. Có thể công việc nó cũng là tùy duyên. Có thể nó chưa phù hợp với mình, nó chưa đến với mình. Công việc này nó đòi hỏi cái mà mình chưa có thì tương lai mình sẽ có, hoặc là mình không cần phải có, mình sẽ nộp cái công việc mà nó không cần yêu cầu cái cơ hội, cái kỹ năng đấy. Cơ hội nó là muôn nơi. Thì nếu mà các bạn có tư duy thịnh vượng như vậy thì nó sẽ giúp cho mình vượt qua những cái thất bại hay những cái cạnh tranh mà mình bị thua trong mặt kép ban đầu, để cho mình có thể tiếp tục đưa đến những cái cơ hội mới. Tư duy thừa và tư duy thiếu cũng áp dụng rất là hiệu quả vào việc quản lý tài chính cá nhân. Thì nếu các bạn theo dõi podcast hay là YouTube một thời gian thì các bạn biết rằng là đây là một cái đề tài mà mình rất là thích, đấy là tài chính cá nhân. Tại sao? Bởi vì là tài chính là một cái khái niệm mà rất nhiều người nghĩ là nó chỉ có con số, rồi là nó rất là phức tạp, hoặc là nó sẽ chỉ là tiền. Thế nhưng mà tài chính mà một cái gì mà nó cực kỳ là thuộc về đầu óc, về tư duy. Tại vì khi mình nói là tài chính cá nhân, tức là cá nhân của mình, và cá nhân của mình thì nó sẽ phải là phụ thuộc vào tư duy của mình. Do vậy là khi mình có cái tư duy thiếu ấy, thì mình sẽ luôn luôn mình cảm thấy thiếu thốn. Nếu mình có tư duy thừa hay là tư duy thịnh vượng ấy, thì mình sẽ thấy rằng là mặc dù có thể hiện tại mình thiếu, nhưng mà chắc chắn là tương lai thì mình sẽ đủ và thậm chí thừa, bởi vì là cơ hội để kiếm tiền sẽ luôn luôn có, và tiền nó ở khắp muôn nơi, chỉ có là mình có mang nó được về cho chính mình hay không mà thôi. Thì phần này mình phân tích thêm về khía cạnh tài chính. Phần đông chúng ta sống với một tư duy thiếu về tiền bạc. Chúng ta nghĩ rằng mình thường xuyên thiếu tiền, cần thêm nhiều tiền hơn nữa thì mới hạnh phúc. Nhưng thực chất, nếu có một tư duy thừa, ta có thể nhận ra rằng số tiền mình đã có đôi khi là đã đủ. Mình phải biết tiết kiệm, cân đo đong đếm từng đồng tiền mình kiếm được vừa với cuộc sống hiện tại trước, thay vì tiêu xài quá mức và sau đó mới nghĩ đến việc phải kiếm thêm tiền. Nếu sống với tư duy thiếu, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống ngột ngạt, bế tắc. Bạn chờ đợi một cơ hội lớn để đổi đời. Đây cũng là thời điểm nguy hiểm để lòng tham và sự thiếu thốn của mình bị người khác lợi dụng và lừa đảo. Ngược lại, nếu có một tư duy thừa, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình nhẹ nhõm hơn, sẽ tích cực kiếm được cơ hội hơn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, bạn cũng sẽ cẩn trọng hơn, không bị mắc mưu vào những trò lừa đảo, đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết. Thì đây là một cái lời cảnh tỉnh cho rất nhiều cái nạn lừa đảo ở Việt Nam, và mình thấy post lên trên Facebook và trên những cái mạng xã hội khác rất là nhiều về cái việc mà kiếm tiền nhanh, làm giàu nhanh ấy, là người ta đánh vào cái lòng tham và cái tư duy thiếu ấy. Tại sao một cái quảng cáo chẳng hạn như là tôi đã từng rất nghèo nhưng bây giờ nhìn thấy tôi có rất nhiều tiền, đang tung tiền lên, thì nó đánh vào cái tư duy thiếu của mọi người là tại sao tôi cũng nghèo nhưng bây giờ tôi lại không có, người kia lại có. Thì đấy là cái mà những cái người lừa đảo ấy, họ dựa vào đấy để họ khai thác mình. Còn nếu như mình có tư duy thừa thì mình sẽ thấy rằng tôi cũng đủ, tôi có thể tốt hơn nên tôi có nhiều hơn. Thế nhưng mà tôi không nhất thiết phải cào cấu cắn xé, phải chớp tới ngay mọi cơ hội đến với mình, mà tôi sẽ cẩn trọng, tôi sẽ cân nhắc hơn, tại vì là tôi không phải ở trong cái tình thế khốn cùng. Tư duy thừa cũng khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn khi tiêu đồng tiền mình làm ra. Bạn cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc thay vì sống kham khổ kiếm tiền, cho tới khi lớn tuổi sắp qua đời rồi cũng không dám tiêu đồng tiền của mình vì sợ thiếu thốn. Nếu mình có tư duy thừa ấy, thì cái đồng tiền mình kiếm ra mình sẽ thấy hạnh phúc khi tiêu nó, chứ mình không thấy là tôi phải giữ, tôi phải gìn, bởi vì là tương lai không biết là nó sẽ thiếu thốn như thế nào. Tất nhiên mình sẽ cần phải có một tài khoản tiết kiệm, nhưng mà khi mình xác định được là cái con số tiết kiệm đấy đã đạt được rồi thì mình sẽ thoải mái tiêu, bởi vì mình nghĩ rằng là cái việc mà mình kiếm tiền nó sẽ luôn luôn có cái cơ hội phía trước. Mình sẽ tại sao mình sẽ nghĩ là mình sẽ luôn luôn mình mất đi, tại sao mình không nghĩ là tương lai mình có thể giàu hơn? Thì đây là một cái điều mà trước đây mình luôn luôn mình có trong đầu của mình luôn á, tức là mình nghĩ rằng là chứ rồi bây giờ mình đang kiểu kiếm được nhưng mà vì sao mình không kiếm được thì sao. Thế mà sau khi mình có tư duy thịnh vượng, mình đọc được về tư duy thịnh vượng thì mình nghĩ là ủa, tại sao mình không nghĩ lại là bây giờ mình đang kiếm được và tương lai có thể mình sẽ kiếm tốt hơn thì sao? Tại sao mình lúc nào cũng nghĩ rằng là tương lai của mình sẽ tệ hơn hiện tại, có thể tương lai mình tốt hơn hiện tại thì sao? Thì đấy là một cái điều mình nghĩ là cái tư duy thịnh vượng này nó rất là quan trọng trong cái việc mình nhìn vào cái khía cạnh quản lý tài chính cá nhân. Phần tiếp theo thì mình có đưa ra một cái ví dụ dựa vào một cái talk show truyền hình ở Mỹ. Mình sẽ đọc cái phần này cho các bạn, mình thấy cũng rất là thú vị. Vài tuần trước, tôi tình cờ xem được một buổi phỏng vấn của Ellen DeGeneres, một người dẫn talk show truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Và Ali Wong là một nghệ sĩ hài người Mỹ gốc Á nổi tiếng. Gần cuối đoạn phỏng vấn, Ellen hỏi Ali rằng tại sao cô là ngôi sao của Netflix mà lại không có tài khoản Netflix? Bởi vì tài khoản Netflix thì mình sẽ phải trả phí. Ali mới cười và trả lời rằng vì cô ấy từng là nghệ sĩ nghèo trong một thời gian quá dài, cho nên tới giờ khi cô ấy đã trở thành người nổi tiếng, tư duy tiêu tiền cô ấy vẫn rất là cheap, rất là tằn tiện. Cô ấy không muốn bỏ tiền ra trừ khi Netflix cho tài khoản miễn phí. Khán giả cười ồ lên, nhưng Ellen lại có một lời khuyên rất là nghiêm túc. Thì Ellen là người dẫn talk show truyền hình, nhưng mà cô ấy cũng là một người nghệ sĩ hài, thì do vậy là cô ấy hay đùa tếu. Nhưng mà riêng cái đoạn này mình thấy thú vị bởi vì là cô ấy lại tự nhiên nghiêm mặt lại và cô ấy đưa ra cái lời khuyên rất là nghiêm nghị, rất là khác với cô ấy ngày thường ấy. Cho nên là mình nghĩ là cái này nó rất là quan trọng với cô ấy. Thì cô ấy có nói rằng là tôi lại nghĩ khác. Ngày xưa tôi cũng rất túng thiếu, nên tôi quyết định rằng mình sẽ không bao giờ để bản thân cảm thấy như vậy nữa. Tôi sẽ luôn làm tất cả những gì mà tôi muốn. Tôi tin rằng cuộc sống này thừa thãi đủ đầy và tôi sẽ luôn luôn có những gì mình muốn. Vì thế, bạn không nên sống trong nỗi sợ về tiền vì nó sẽ thể hiện trong mối quan hệ của bạn với tiền bạc. Tức là nếu mà mình sợ tiền á, mình sợ mất tiền ấy, thì nó sẽ thể hiện trong cái mối quan hệ của mình với tiền bạc là mình sẽ luôn luôn cảm thấy thiếu tiền. Và dù mình có tiền, mình cũng không dám tiêu tiền và mình sợ rằng là một ngày đấy mình sẽ mất. Thì mình có chia sẻ góc nhìn cá nhân ấy, là theo tôi đây chính là cách nói xúc tích nhất và chính xác nhất về tư duy thừa đối với tiền bạc. Bạn không sợ thiếu thốn, bạn giải phóng cho bản thân khỏi nỗi sợ về tiền thì tiền sẽ tự khắc tới với bạn nhờ vào sự tự do, sự thả lỏng về tư duy, sự kiểm soát tốt hơn những đồng tiền mình có và vươn lên những cái cơ hội mới, và bạn cũng sẽ thoải mái hơn khi tiêu tiền. Tức khi mà mình quá chặt chẽ trong đầu mình thiếu, mình sợ ấy, cái nỗi sợ của mình nó lớn ấy, thì mình cũng sẽ quá là ngợp ấy để mình thấy được những cái cơ hội phía trước. Nếu các bạn đã từng xem cái video của mình nói về chủ đề trả nợ ấy, thì mình có nói về cái câu chuyện là trước khi mình quyết định trả nợ thì mình thấy rằng là ôi mình làm sao mình không thể nào trả nợ được, mình kiếm được quá ít ỏi, mình sống ở nước ngoài, mình quá là khó khăn ấy. Nhưng mà khi mà mình quyết định mình trả nợ rồi ấy, thì tự nhiên mình lại thấy là có rất nhiều cơ hội mở ra trước mắt, và trước đây nó vẫn lù lù đấy, nhưng mà vì mình quá sợ ấy thì mình không có nhìn thấy nó. Thì đây chính là một cái ví dụ mà cái thời khắc này mình nhớ là cũng là cái thời khắc mà mình quyết định mình sẽ đi vào con đường trả nợ, và bây giờ thì mình đã thoát nợ. Một cái mặt khác ấy, thì mình muốn có một cái cập nhật hiện đại hơn ấy. Thì nếu các bạn đã theo dõi cái thị trường giải trí ở châu Mỹ thì các bạn cũng biết rằng là Ellen DeGeneres hiện nay đã không còn là một ngôi sao được mọi người chờ đón nữa, tại vì là cô ấy có một cú phốt trong cái thời kỳ dịch bệnh ấy, thì mọi người có những cái scandal nổi ra nói rằng là cô ấy không phải là một người vui vẻ, hài hước, thân thiện như cô ấy thể hiện ra trên show truyền hình. Thì mình sẽ không đi sâu vào giải thích tại sao. Có thể có một số bạn sẽ nói rằng là ủa, nếu mà chi biết cái người này có cái scandal như vậy ấy, tại sao bạn vẫn còn lưu ở trên blog và bạn vẫn giới thiệu mặc dù bây giờ thì cô ấy đã khác trước. Thì cái quan điểm của mình là thế này: tất cả mọi người mà đến cuộc đời của mình ấy, kể cả người ta có đến trực tiếp hay là mình gặp người ta ở một cái thời điểm nào đấy ở trên mạng chẳng hạn, ví dụ các bạn gặp mình ở thời điểm trên mạng, sau này các bạn không thích mình nữa, hoặc là mình chuyện gì xảy ra với mình, scandal xảy ra với mình chẳng hạn, thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nó không lấy đi cái giá trị người ta cho mình ở cái thời điểm đấy. Tức là khi mà mình xem video của Ellen DeGeneres, mình ngày xưa mình học tiếng Anh, mình học cái cách nói đùa và mình học rất là nhiều từ cái cách cô ấy phỏng vấn để trò chuyện ở trên mạng. Cô ấy là người thế nào ấy, không lấy đi cái giá trị mình có được từ cô ấy. Thì đấy là một phần của cái sự cập nhật. Nhưng phần thứ hai thì bản thân mình nghĩ rằng là Ellen sẽ ổn thôi. Tại vì cô ấy có cái tư duy thịnh vượng về tiền bạc, và bây giờ chắc chắn cô ấy cũng rất là thịnh vượng vì sau rất nhiều năm làm siêu ngôi sao như vậy, thì sau này mình có bị cancel, mình có không đi làm nữa, thì mình tin rằng là cô ấy hoàn toàn có thể đủ tài chính để chi trả cuộc sống của mình. Nhưng mà ở một mặt khác mình cũng nghĩ rằng là có tư duy thịnh vượng ấy, thì cô ấy sẽ thấy rằng là mình không làm ngôi sao thì mình vẫn đầy đủ và mình sẽ vẫn thịnh vượng. Thì đây cũng là một cái tư duy mình nghĩ rằng nó rất là quan trọng nếu các bạn muốn thành công và thịnh vượng lâu dài, bởi vì là mỗi người nó sẽ có cái thăng trầm. Mình thế này, ngày mai là sẽ thấy khác. Nhưng mà nếu mình có tư duy thịnh vượng thì ngay cả khi mình là ngôi sao, mình bị bắn xuống, mình bị cancel, mình bị scandal, mình bị mọi thứ chà đạp ấy, thì bản thân mình ấy, mình có thể đóng lại cánh cửa đấy và mình đi ra một chương mới, mình không tiếp tục cái con đường đấy nữa, không phải trả lời công chúng, mình không phải chiều lòng đoàn ý một ai hết, mình không nợ một ai hết ấy, thì mình sẽ vẫn tiếp tục cái cuộc sống của mình hạnh phúc như ý mình muốn. Cuối cùng, tư duy thừa cũng có thể áp dụng được trong mối quan hệ tình cảm. Tất nhiên, trong một mối quan hệ tình cảm có cam kết, bạn không muốn chia sẻ tình cảm của mình với bất cứ một ai khác ngoài người mình yêu. Tức là mình không muốn bắt cá hai tay hay mình không muốn lừa dối người khác ấy. Thì đó là một cái việc rất là bình thường. Nhưng ở một khía cạnh khác, bạn không nhất thiết phải chiếm hữu toàn bộ tình cảm của người đó. Nếu bạn có một tư duy thừa, bạn hiểu rằng tình cảm con người có rất nhiều hình thái. Người ta yêu bạn nhưng cũng cần có thời gian ở bên cha mẹ, bên bạn bè, bên đồng nghiệp và những cái mối quan hệ khác của người ta. Điều đó không có nghĩa rằng là tình cảm dành cho bạn sẽ bị vơi cạn. Điều này cũng có thể áp dụng trong mối quan hệ của cha mẹ và con cái. Cha mẹ quan tâm đến anh chị em của mình nhiều hơn ở một thời điểm, không có nghĩa rằng là họ có quan điểm con yêu con ghét. Hay là đối với sếp và nhân viên, sếp thân với nhân viên khác hơn bạn không có nghĩa là sếp ghét bạn, hoặc là bạn phải chịu thiệt hơn cái người nhân viên kia. Hay là bạn bè với nhau cũng vậy. Nếu mà người bạn này của mình chơi thân với người kia, không có nghĩa rằng là auto là mình sẽ cảm thấy là mình sẽ bị giao ra rìa. Mặc dù là có thể chuyện đấy đúng, nhưng mà cái tư duy của mình ấy, mình sẽ không nhảy ngay đến cái kết luận là à, cái người này thân với người kia hơn, tức là người ta lấy đi của tôi một cái gì đấy. Hay là mình thấy rằng là à, cái thời điểm này cái người này người ta tập trung vào cái người kia hơn, tức là người ta sẽ hoàn toàn người ta sẽ bỏ rơi mình. Đây đấy, nó không phải là thực tế. Tại vì là cái tình cảm như mẹ nói, nó rất là đa chiều, nhiều hình thái, và nó sẽ thay đổi tùy từng cái giai đoạn khác nhau. Có những giai đoạn thì cái tình cảm này, cái mối quan hệ này cần hơn, giai đoạn khác thì 100% của mình sẽ dành cho cái mối quan hệ yêu đương lãng mạn chẳng hạn. Nó sẽ rất là khác, chứ nó không phải là lúc nào nó cũng chằn chặn và lúc nào cũng là 100%. Mình có phân tích kỹ hơn về cái mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Một nét thể hiện rõ ràng của tư duy thừa và tư duy thiếu trong mối quan hệ tình cảm là sự chia sẻ giữa mẹ chồng, nàng dâu và người chồng. Nếu bắt đầu bằng tư duy thiếu, người mẹ chồng có thể sẽ ghen tức, gây áp lực cho con dâu vì thấy con trai của mình, một người mà mình đã chăm bẵm cả đời, dành nhiều tình cảm hơn cho một người phụ nữ khác. Đây là nói từ cái góc cạnh là mình là một người, cũng là người mẹ của một đứa con trai, và sau này có thể mình sẽ có con dâu. Thì mình cảm thấy rằng là cái điều này rất quan trọng, bởi vì là mình phải thấy rằng là khi mà mình con mình dành tình cảm cho người khác ấy, đấy là tình yêu nam nữ, nó không có nghĩa rằng nó sẽ lấy đi cái tình cảm phụ mẫu của con của mình. Thì đấy là cái điều nó rất là quan trọng, và rất là tiếc là không phải người mẹ chồng nào cũng hiểu điều này. Người con dâu cũng hậm hực uất ức mẹ chồng vì chồng thương mẹ mà không dám bênh vực cho mình, yêu mẹ hơn là yêu mình. Nhưng nếu cả mẹ chồng, nàng dâu và người chồng đều có tư duy thừa, mọi người sẽ hiểu rằng tình cảm của con người rất là đa dạng và dồi dào hơn chúng ta tưởng. Tình yêu dành cho người vợ sẽ rất khác và không thể thay thế tình yêu dành cho người mẹ và ngược lại. Mình không thể nói rằng mình yêu mẹ mình như mình yêu vợ mình, hoặc mình yêu vợ mình như mình yêu mẹ mình. Wow, cái này nó nghe nó rất là kỳ cục ấy. Bởi vậy, không có lý do gì để ganh đua, tranh cãi vì tình cảm của người chồng, người con trai trong gia đình. Bởi vì hai loại tình cảm này khác hẳn nhau. Thay vào đó, nếu ta có thể sống bao dung hơn, nghĩ rằng cuộc sống vốn đủ đầy, tình cảm dành cho nhau là chan chứa, thì mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng ấm áp và an yên hơn nhiều. Thế đấy là cái góc nhìn về tư duy thừa và tư duy thiếu trong mối quan hệ về tình cảm. Trong tập podcast này thì chúng mình đã cùng phân tích cái nỗi sợ từ góc nhìn từ tư duy thiếu và làm sao mình có thể mang cái tư duy thừa trở lại đối với bản thân mình để mình có thể cảm thấy thịnh vượng hơn, đủ đầy hơn, an yên hơn. Nếu các bạn quan tâm về cái góc nhìn tư duy thừa và tư duy thịnh vượng này thì mình khai thác rất là kỹ ở trong cuốn sách của mình có tên là Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Mình nói về tư duy ngay từ đầu tiên của mọi cuốn sách mà mình viết. Cuốn sách này và những cái cuốn sách tiếp theo thì mình luôn luôn viết về tư duy đầu tiên. Nhưng mà đặc biệt ở trong cuốn này thì mình viết cái chương cuối cùng ấy, là về chương thay đổi dựa trên hai cái góc nhìn về tư duy đóng và tư duy phát triển, hay là fixed mindset và growth mindset. Thì mình có phân tích nói rằng là để mà bạn có thể phát triển, để có thể thay đổi được ấy, thì mình phải có một cái tư duy mở, nó là chính là cái tư duy thừa ấy, để cho mình có thể thấy rằng là cuộc sống nó rất là đủ đầy, mình không cần thiết phải có nhiều đồ đạc, mình không cần thiết phải có quá nhiều bạn bè, mình không cần thiết mình phải có rất nhiều tiền, mà mình sống ở chọn lọc và mình sống đủ, và mình biết đâu là đủ ấy, thì mình sẽ thấy rằng là mình sẽ dễ dàng mình có thể thay đổi, mình dễ dàng mình có thể chống lại cái nỗi sợ, cái nỗi sợ nghiện sự chắc chắn, rồi là nỗi sợ sự thay đổi, rồi những cái lo lắng của mình về tương lai. Thì mình hy vọng là tập podcast này hữu ích cho các bạn và mang đến một góc nhìn khác, một góc nhìn mới nữa về nỗi sợ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong tập podcast tiếp theo. Bye. We'll be right back.